Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay trong giờ pháp thoại này, chúng ta tiếp tục học kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Bồ Đề. Đây là cái buổi giảng thứ ba. Ngày hôm qua thì chúng ta học đến cái đoạn là thiên tử hỏi 10 thiện nghiệp đạo lấy gì làm gốc đó, thì ngài Văn Thù Sư Lợi ngài mới đáp rằng là cần phải thu nhiếp 6 căn, là phải thu nhiếp được 6 căn đó, thì đó là cái làm chủ được ba cái nghiệp, tức là thân khẩu ý đó. Thì nói cái chữ thu nhiếp, thế nào gọi là thu, thế nào gọi là nhiếp. Cái chữ thu nhiếp tức là làm chủ, thưa quý vị, nghĩa là mình làm chủ được 6 căn của mình. Quý vị biết là như thế nào gọi là làm chủ, như thế nào gọi là không làm chủ. Làm chủ tức là ở nơi 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, là khi nó đối với 6 trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, nhưng mà vẫn không mất được bản tánh của nó. Ví dụ như bây giờ mắt của mình thấy sắc thì mình vẫn không mất được cái bản tính của cái thấy. Tai của mình nghe tiếng, mình không mất được cái bản tính của cái thường hay nghe. Thì như vậy đó, đó là mình làm chủ được. Thường thường là khi mà quý vị mà nghe cái gì hay thấy cái gì đó, là lúc này là mình không làm chủ được nữa. Là bởi vì là lúc này là mình, tư tưởng của mình sẽ phát sanh, nó theo cái thấy và theo cái nghe, hay nói là nó theo cái nghiệp. Vừa có tư tưởng một cái là cái nghiệp của mình nó xen vô. Ví dụ như bây giờ là cái người mà họ hay thích nghe nhạc, bây giờ họ nghe tiếng nhạc một cái là tâm của họ đó là nó bị cái tiếng nhạc nó ru hồn, phải không ạ? Cho nên vì vậy đó là vừa nghe tiếng nhạc vừa khởi niệm một cái là bị cái nghiệp nó xen vô. Cho nên ở cái chỗ này là cái gốc mà quý vị thấy đó, là tại sao mà ở nơi 6 căn mình đó là cái luân hồi sanh tử, cũng ở nơi 6 căn mình đó lại là cái thanh tịnh niết bàn giải thoát. Đó là trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói. Nghĩa là ở nơi 6 căn mình mà quý vị không tự nhiếp phục được, nghĩa là không tự làm chủ được đó, mà khởi tâm động niệm duyên theo trần đó, là nghiệp nó xen vô, đây là luân hồi sanh tử. Cho nên quý vị biết tại sao mà cái người mà làm chủ được mình đó là có thể chuyển hết tất cả nghiệp chướng của mình, là bởi vì nghiệp, tất cả nghiệp chướng không có cơ hội nó phát sanh nữa. Nó không có cơ hội, giống như là cái hạt giống đó mà quý vị mang đi luộc vậy đó, là nó không có cơ hội mà nó nảy mầm. Sở dĩ mà cái hạt giống nghiệp có thể nảy mầm đó là bởi vì là do mình không làm chủ được ở nơi 6 căn của mình. Mình không làm chủ được. Cho nên nó là cái hạt giống nghiệp nó phát sanh khi mà mình không làm chủ. Còn nếu mà quý vị làm chủ được á, tự nhiên dù cho quý vị tạo vô số nghiệp đi nữa, tất cả những nghiệp đó vẫn không có thể nào mà nó có cơ hội nó phát sanh. Cho nên đó, đó là cái chỗ nó rốt sao. Thì như vậy đó, bây giờ quý vị lại thắc mắc là thí dụ như nếu mà những nhân nghiệp không phát sanh thì tại sao chư tổ như là tổ Huệ Khả chết trong tù, tổ sư tử là bị chặt đầu. Thì đó là như vậy đó, nếu mà không phát sanh thì những cái nghiệp quả nó là từ đâu nó ra? Có ra không ạ? Bây giờ nói đến một cái chuyện mà cái vấn đề này á, là nói cộng thêm một cái nhân quả để cho quý vị thấy rõ cái vấn đề. Là nghĩa là khi mà mình tự làm chủ được tâm mình á, là tất cả những cái chủng tử nghiệp nó không còn phát sanh nữa. Đây gọi là tất cả những cái nhân nghiệp nó không có phát sanh. Nhưng mà những cái quả nghiệp á, là những cái mình đã tạo đó, thì nó có thể nó phát sanh bởi vì mình đã gieo trồng trong cái quá khứ rồi. Bây giờ nó có thể phát sanh bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái nghiệp quả này nó phát sanh đó, hay là những cái định nghiệp nó phát sanh đó, nhưng mà nó không có làm mình bị động tâm, nó không làm cho mình bị đau khổ. Dù có phát sanh mà cũng như không có phát sanh vậy đó. Giống như tổ sư tử chặt đầu mà ngài mỉm cười, ngài chặt đầu mà giống như là một cái lời, giống như là cảm ơn vua chặt đầu mình vậy đó, ý như vậy đó. Cho nên quý vị biết là thánh Gandhi đó, là khi mà bị một viên đạn bắn của một người ám sát đó, viên đạn mà bắn xuyên vào lưng ngài đó, tại vì bắn sau lưng ngài, ngài bị ám sát mà. Quý vị biết lúc đó ngài làm sao? Ngài quay lại, ngài lại cái người đó, ngài mới chết. Như vậy đó là trong lòng của ngài không có một chút oán thù, trong chết một cách rất là quan hỷ, giống như là xả được cái báo thân gánh nặng vậy đó. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị khi mà mình làm chủ được á, là tự nhiên mình không còn bị lệ thuộc. Khi mình làm chủ, mình không lệ thuộc thân tướng này. Khi mình làm chủ, mình không còn lệ thuộc theo bên cái sáu trần ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy mà bằng cái tánh thấy nghe, bằng cái tánh nghe mình biết nghe biết thấy một cách nó rõ ràng, gọi là rõ ràng thường biết á, thì cái chỗ này á là cái chỗ sống, đó là cái pháp thân của mình. Từ nơi cái chỗ này thì quý vị tự nhiên, từ nơi cái tâm thanh tịnh nó tự nhiên thấy là thân này là nó là không thật, các pháp chỉ là cái giả danh thôi. Cho nên là tự nhiên là mình có chỗ trở về, chứ không có phải là ngoài cái thân tướng này, ngoài cái pháp trần này còn có một cái riêng. Phải không ạ? Lâu nay mình nghĩ cái pháp thân á là nó gá vào trong thân này rồi á, rồi nó ở nơi sáu trần, tức là soi thấu sáu trần, thì như vậy đó là nó có một cái gì nó riêng biệt. Nhưng mà đối với cái pháp thân của mình á, là thực tình nó không có riêng biệt như vậy. Nghĩa là ở nơi thân tướng này, ở nơi sáu trần, ở khắp hết các pháp thế gian, pháp thân của chúng ta trùm khắp. Nhưng mà khi mà mình làm chủ được á, thì tự nhiên á là tất cả thân tướng này và các pháp trần này đều trở về một cái thể nhất như, đều trở về một cái thể pháp thân. Thì như vậy đó là ở nơi thân tướng này không có cái sự tách ra giữa thân và tâm, không có sự tách ra giữa cái giả và cái thật, nó không còn cái tách ra nữa. Sở dĩ mà mình thấy có tách ra có đây kia là bởi vì do tâm phân biệt của mình. Còn ở nơi sáu căn này đó mà mình tự làm chủ lấy mình rồi đó, thì tự nhiên thấy các pháp nó chỉ là, nó giả tạm, nó là cái sự hỗ tương cho mình thôi. Ví dụ như mắt mình vẫn thấy, tai mình vẫn nghe, miệng mình mỉm cười, tức là tất cả nơi sáu căn hoạt dụng của mình á đều tỏ bày pháp thân. Thì đó là quý vị phải, đó là cái chỗ mình, chỗ sống của chúng ta làm chủ đó. Thì khi mà quý vị làm chủ được cái thu nhiếp được sáu căn như vậy đó, là lúc đó ba nghiệp của mình nó được thanh tịnh. Mà ba nghiệp của mình thanh tịnh á là không có tham sân si giới khởi. Đó là cái chỗ tu, mà cái chỗ tu rất là tắc đó thưa quý vị. Bởi vì ở đây á là quý vị Phật tử á, là tất cả chúng ta ở đây là không ai mà không có sáu căn mình hết. Đây là cái con đường thiền gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, là nghĩa là ở ngay nơi tâm mình mà thấy tánh thành Phật. Bây giờ hỏi quý vị, bây giờ tâm mình ở đâu à? Tâm mình ở đâu à? Có tâm mà không thấy hả? Tại sao không thấy? Bởi vì tâm không có hình tướng cho nên không thấy được. Thì đó là một cái Phật pháp, đó là cái ngôn ngữ để cho mình có thể tạm hiểu là tự vì tâm nó không có hình tướng cho nên mình không thể thấy. Nhưng mà thật ra tâm á là nó không thuộc tướng và không thuộc vô tướng thưa quý vị. Nó vượt ngoài như vậy. Cho nên nó vượt ngoài cái ngôn ngữ đắn đo và suy tưởng của mình. Cho nên mặc dù nói là không tướng, nhưng không phải là không có gì hết. Cho nên là nếu mà ở trên cái ngôn ngữ, ở trên cái suy tư nghĩ tưởng thì không thể nào biện được cái tâm. Mà thưa quý vị có tâm không ạ? Nó lại có tâm. Cho nên các vị ngày xưa hỏi thế nào là đạo, là các thiền sư thường đưa dựng Phước Tử lên. Thưa quý vị, khi dựng Phước Tử lên đó là đạo nằm chỗ nào ạ? Đạo nằm ở nơi cái cây Phước Tử, hay là đạo nằm ở nơi cái người thấy, hay đạo nằm ở nơi chỗ nào? Giống như Đức Phật ngài đưa cành hoa sen lên thì chúng niêm hoa vi tiếu đó, ngài Ca Diếp ngộ đạo, thì thưa quý vị, đó là đạo nằm chỗ nào? Ngài khai thị tri kiến Phật ra sao? Phải hả? Tri kiến Phật ở đâu ạ? Cho nên vua Đường Túc Tông đó là hỏi quốc sư Huệ Trung thế nào là mười thân Phật. Quốc sư Huệ Trung mới đáp là đàn na đạp trên đảnh tỳ lô, trên cảnh tỳ lô, tức là tất cả mọi người đều sống ở trong pháp thân, đều ở trong thân Phật mà hoàn toàn không hay biết đó hả? Cho nên mới nói đó là nếu nói đến luận đến cái chỗ mà tri kiến Phật, cái chỗ pháp thân đó, đó là nó trùm khắp chỗ nào quý vị cũng có thể nhận ra được pháp thân mình cả. Không có phải quý vị ở chùa, không có phải quý vị ở đạo tràng quý vị mới có thể nhận ra pháp thân, mà quý vị ở trong hãng, trong tiệm, trong chợ, chỗ nào cũng có pháp thân hết mà mình không nhận. Đó là cái chỗ mà mình không chịu nhận đó, giống như là Sa Di Cao nói là bởi vì không chịu nhận chứ không phải là không có. Đó là cái chỗ mình không có chịu nhận thôi. Còn nếu mình nhận ra thì chỗ nào cũng có, bởi vì sáu căn của mình đó là nó luôn tỏ bày. Cho nên nói đến cái chỗ sáu căn là gốc sanh tử, sáu căn là niết bàn, thì phải biết là ngay nơi sáu căn mình là có cả hai thứ, vừa niết bàn vừa có sanh tử. Nhưng mà mình theo duyên trần á, thì đây gọi là cái sanh tử tạo kết cái nhân nghiệp. Nhưng mà nếu mà ngay nơi sáu căn á, mà mình tỏ rạng pháp thân đó, thì như vậy á, đây gọi là cái niết bàn. Cho nên mới nói phiền não và bồ đề nó sát nhau và nó gần với nhau. Phiền não tức bồ đề. Cho nên đó là, đó là cái chỗ mà quý vị thấy là sáu căn là cái gốc đó mà nó chuyển hóa ba nghiệp. Rồi thiên tử lại hỏi: thu nhiếp sáu căn lấy gì làm gốc? Văn Thù đáp rằng: các vị lấy chính ức niệm làm gốc. Thì cái chữ ức niệm này đó, thì tề mãn ban đầu thì không có tìm, không hiểu cái chữ ức niệm là nó như thế nào. Thì sau khi tra cái từ điển Phật Quang đó, thì cái chữ ức niệm đó là chữ nghĩa là ghi nhớ, gìn giữ, không quên. Thật ra thì cái chữ này thì thấy nó cũng rất là lạ, nhưng mà trong từ điển nói như vậy đó. Nhiều khi nếu mà mình mà không có tra kỹ đó, thì cái chữ ức niệm này mình nghĩ là chắc là vô số niệm. Nếu mà vô số niệm thì là dịch nó không ra nghĩa, nó không có phù hợp. Cho nên là cái chỗ này đó thì họ bảo là ghi nhớ, gìn giữ, không quên, hay gọi là tính tâm đó, là tinh tâm mình đó. Tức là muốn mà thu nhiếp sáu căn, gốc của sáu căn đó là mình phải ghi nhớ, không quên, tức là phải gìn giữ mà không quên. Cái chữ không quên đó là quý vị đó là phải thường nhớ, cho nên gọi là cái ghi nhớ. Cho nên vì vậy đó là khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần đó là mình không được quên chính mình. Lẽ ra đó mình thấy sáu trần đó là mình khởi tâm phân biệt hơn thua đây kia. Bây giờ thấy, mỗi lần thấy sáu trần, tiếp xúc sáu trần đó là mình biết mình đang thấy, đang nghe và đang biết. Thấy hả? Đó là mình nhớ, mình không quên. Thì đó là cái gốc của tu sáu căn đó. Cho nên lúc nào mình cũng nhớ. Cho nên là thầy Thông Phương có cái bài giảng là tu một chữ nhớ đó, lúc nào cũng phải nhớ mình hết, phải biết mình. Cho nên là quý vị biết đó, là tự nhiên là quý vị có cái năng lực. Nhưng mà ở đây đó thì lại có cái chỗ tu chỗ này đó là mình không khéo đó, mình trở thành một cái gọi là giống như những cái câu thoại đó. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái gì đó, mình liền nói là tôi đang thấy. Mình nghe cái gì mình liền nói là tôi đang nghe. Thì chính cái điều này á, là nó trở thành một cái không phải là cái pháp mà nhớ, mà thường nhớ mà không quên. Không phải là tu không phải chỗ này. Cái chỗ này nó không phải trở thành tối thường thừa. Nghĩa là khi mình thấy mình biết mình thấy, khi nghe mình biết mình nghe, mà nó không nói nó là biết, mà nó cũng không nói là mình đang nghe. Thế là mình không nên bị cái lỗi lập đó. Bởi vì Nếu mà quý vị lỗi lập á, tức là quý vị bị đứt đoạn. Bởi vì cái thấy của mình á, nó là một cái sức liên tục. Cái nghe của mình á, là cái nghe liên tục, chứ nó không phải là bây giờ nó hạn lượng là thấy một cái người trước mặt hay nghe một cái người sau lưng nói chuyện hay là nghe một âm thanh, mà cái nghe là một cái sự liên tục, cái thấy là một sự liên tục, cho nên mình không thể nào dừng trụ ở một cái chỗ nào để mình thấy và để mình nghe. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị tưởng chừng như là khó, nhưng mà thực tình nó rất là dễ. Nó dễ ở cái chỗ là lúc nào mình cũng thấy, và cái thấy của mình nó liên tục, là cái tánh thấy của mình là luôn luôn là nó tỏ rạng, và cái nghe của mình đó, nó là cái nghe liên tục, cho nên nó không bao giờ nó bị gián đoạn. Thì nó đã thấy nghe liên tục và thấy liên tục, thì như vậy lúc nào mình cũng phát hiện ra được là pháp thân của mình nó thường còn hết. Cho nên vì thấy liên tục, nghe liên tục thì không có cái niệm để cho mình chen vô, không có cái chỗ để cho mình dừng trụ. Tại vì nếu mà còn có chỗ, có niệm cho mình dừng trụ đó, còn có chỗ mình chen vô đó, là cái thấy và cái nghe của mình đó, là nó không thập toàn thập mỹ. Mà đã là cái thấy nghe thập toàn thập mỹ đó, là nó không có chỗ cho niệm xen vô, cho nên mới nói xưa nay không có niệm khởi là vậy. Xưa nay không có niệm khởi. Mình vừa có niệm khởi, mình vừa có suy nghĩ, tức là mình đã cắt đứt đoạn thân tướng của mình rồi đó, gọi là mình đã cắt pháp thân của mình. Cho nên là vậy đó, là mình bị chìm. Rồi Văn Thù mới đáp rằng, thiên tử lại hỏi, vậy chính ức niệm lấy gì làm gốc? Thì Văn Thù đáp rằng, các vị cần lấy chánh quán làm gốc. Chánh quán ở đây đó là cái quán mà nó chân chánh, hay là một cái quán mà nó không có bị thiên lệch đây kia. Ví dụ như bây giờ là cái quán của bên tứ niệm xứ đó, là quán thân bất tịnh, quán pháp thì vô thường, quán thọ thì khổ, vân vân. Thì như vậy đó, là quán như vậy đó là chưa phải là chính. Bởi vì quán còn có đây kia. Ví dụ như bây giờ là mình quán để cho thân mình bất tịnh, phải không ạ? Thì ở đây nó có hai cái, một là tịnh, một là bất tịnh, phải không ạ? Mình quán pháp vô thường lại có hai, có chia ra hai cái, có pháp thường và pháp vô thường. Cho nên cái quán như vậy đó là chưa phải là cái chính quán. Mà cái chánh quán đó ở trong nhà thiền đó là cái quán mà nó không có đây kia, cho nên mới nói chỗ này quán, chỗ này gọi là rõ ràng thường biết. Nghĩa là tất cả những cái pháp đến đều thấy rõ hết mà không chia đây kia, đây gọi là chánh quán. Gọi là cái quán cái này là cái quán tối thượng thừa đó, cái quán trong nhà đạo đó. Mới chỗ này mới gọi là cái gốc của cái sự mà gìn giữ không quên, phải không ạ? Quán như vậy đó, mình phải rõ ràng thường biết đó, thì như vậy là lúc nào mình không bị quên. Còn mà lúc nào mà quý vị không rõ ràng thường biết á, là lúc đó là mình bị quên, phải không ạ? Mình quên cho nên là nó mất dấu. Thiên tử lại hỏi, vậy thì chính quán lấy gì làm gốc? Thì Văn Thù mới đáp, cần giữ kiên niệm không quên làm gốc. Tức là cái chữ kiên niệm tức là không thối chuyển đó, tức là bất thối chuyển. Đó là nghĩa là lúc nào cũng giữ một cái tâm kiên cố, thì cái tâm đó đó mới là cái gốc của cái chánh quán. Thì như vậy đó, là cái tâm này đó là cái tâm kiên niệm, tức là một cái tâm mà nó liên tục, gọi là chữ kiên cường. Ví dụ như một cái người mà ra chiến trận đó, là họ có thể là họ đánh giặc rất là nhiều năm, họ có thể là họ anh hùng, gọi là dũng cảm, hy sinh cho nên là quên mình vân vân, thì người này gọi là người kiên cường, phải không ạ? Bởi vì họ có một cái sức chịu đựng và một cái sức dẻo dai. Thì ở đây nó là cái chữ kiên niệm không quên, tức là lúc nào mình cũng phải giữ vững cái tâm của mình, mình không để cho nó bị gián đoạn. Thì đây gọi là cái chữ kiên niệm, nghĩa là lúc nào mình cũng tu, lúc nào cũng làm chủ mình, lúc nào cũng sống được với cái bản tánh của mình. Đây gọi là cái người có cái kiên niệm đó. Thì như vậy đó thì mới có gìn giữ lâu dài được. Thiên tử lại nói, Bồ Tát Văn Thù, các vị Bồ Tát có bao nhiêu tâm có thể nhiếp nhân, có thể nhiếp quả, tức là hỏi qua một cái vấn đề khác. Thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp rằng: Bồ, các vị Bồ Tát có bốn loại tâm có thể nhiếp nhân, có thể nhiếp quả. Những gì là bốn? Một là sơ phát tâm, hai là hành đạo tâm, ba là bức thối chuyển tâm, bốn là nhất sanh bộ xứ tâm. Sơ phát tâm là nhân duyên cho hành đạo tâm, hành đạo tâm là nhân duyên cho bức hành đạo tâm là nhân duyên cho bức thối chuyển tâm, bức thối chuyển tâm là nhân duyên cho nhất sanh bộ xứ tâm. Tức là một là phải sơ phát tâm. Vị thiên tử này hỏi đó là có bao nhiêu tâm có thể nhiếp nhân và có thể nhiếp quả đó. Thì Bồ Tát Văn Thù nói là có bốn loại tâm có thể nhiếp nhân và quả. Thì những gì là bốn? Một á, là sơ phát tâm, tức là có bao nhiêu tâm mà có thể là làm chủ được cái nhân quả đó. Thì Ngài mới nói đó là có bốn cái tâm. Bốn cái tâm này quý vị Phật tử phải nhớ: một là sơ phát tâm, hai là hành đạo tâm, ba là bức thối chuyển tâm, bốn là nhất sanh bổ xứ tâm. Về sơ phát tâm đó, quý vị nghĩ sơ phát tâm là như thế nào? Có phải sơ phát tâm là cái tâm mới vừa phát khởi không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị mới phát tâm quý vị đi tu, thì như vậy là quý vị mới vừa đi tu gọi là sơ phát tâm, phải không ạ? Nếu mà hiểu mà sơ phát tâm như vậy đó là không phải là cái chỗ mà của Bồ Tát Văn Thù nói. Mà Bồ Tát Văn Thù nói đó là sơ phát tâm là gì ạ? Nghĩa là cái tâm ban đầu. Cái tâm ban đầu, thưa quý vị, là cái tâm ban sơ, đây gọi là cái sơ phát tâm. Sơ phát tâm này đó là một cái căn bản mà chúng ta phải gìn giữ. Ví dụ như ở ngoài người ta nói đó là, cái câu người ta hay nói là nhất niên đó là Phật tại tiền, nhị niên á là Phật thăng thiên, tam niên á là Phật tây thiên. Đó là năm đầu đó là thấy Phật giống như trước mắt vậy đó, nhưng mà năm sau á là Phật đã lên cõi trời rồi, đến năm thứ ba đó là Phật ở bên cực lạc rồi. Thì như vậy mình ở đây là hết Phật luôn. Cho nên á là người ta nói cái người tu đó là phải giữ được cái tâm ban đầu. Người giữ được cái tâm ban đầu á thì mới có cái lâu dài. Ví dụ như lâu nay quý vị Phật tử cũng như quý thầy đó là mơ ước có cái thiền viện để mà chuyên tu, để mà yên tu thôi, không còn những thị phi, không còn những chuyện qua lại vân vân. Cho nên đời quý vị Phật tử đó rồi mới cùng nhau ủng hộ người chút ít tịnh tài vân vân, gom lại rồi mua cái thiền viện. Chứ mà cái năm đầu đó là quý vị còn hăng say, quý vị là lo nghĩ là để mà tu. Nhưng mà khi mà thiền viện ổn định rồi đó, bây giờ biểu tu rồi, quý vị có hăng say tu không à? Bây giờ quý vị thử nói một câu thật lòng nghe thử, có hăng say tu không à? Chỗ này khó nói không à? Kêu tu á thì đấy, bệnh quá, tu á bận quá, đủ thứ hết không à? Thì như vậy đó là rồi cuối cùng cái để thầy tu giùm đi. Thầy tu giùm cái gì? Thầy độ. Nhưng mà không biết độ nổi không? Mỗi ngày đều độ hết đó, nhưng mà là không biết là có theo nổi hay không đó. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái tâm ban đầu đó là cái tâm rất là quan trọng. Thì ở nơi cái pháp thân của mình đó là có sẵn cái tâm ban đầu. Nghĩa là thí dụ như bây giờ á, là khi mà quý vị từ nơi sáu căn này quý vị nhìn ra sáu trần đó, là quý vị có sẵn cái tâm ban đầu, là quý vị thấy, nghe, hiểu, biết, đó là cái tâm ban đầu. Rồi do khởi phân biệt theo duyên, theo trần á, đó là tâm thứ hai, tâm thứ ba và tâm thứ tư. Cho nên vì vậy đó là mình mất đi cái tâm ban sơ. Thì như vậy đó là bây giờ mình tu á, là mình phải trở về cái tâm ban sơ này. Cho nên đây gọi là cái cố hương. Đó là cái chỗ cố hương đó. Đó là cái chỗ mà về quê đó. Thì như vậy đó là khi mà trở về cái tâm này đó là quý vị đó được an lành. Nhưng mà đa phần quý vị Phật tử đó là cảm giác rất là sợ. Đến khi mà mình mà thấy mình trở về với cái tâm mình, quý vị cảm giác là xung quanh mình không còn ai hết, mình cảm giác là thế giới này giống như mất tiêu hết, mình không còn hay biết, không thấy nghe hiểu biết gì hết. Cho nên vì vậy đó là mình cảm giác mình rất là sợ. Chứ lúc nào mình cũng làm chủ, lúc nào cũng làm chủ thì mình cũng không còn biết cái này, không còn biết cái kia, không còn có cơ hội để mà nói chuyện người này người kia, hay là mình không có thoải mái như là cái nếp sống thường tình của mình. Cho nên đó là Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm Đề Cương đó, là chúng sanh đó là giống như là cái con cá mà nó chỉ ở trong một cái hồ nhỏ thì nó không thể nào biết được một cái hương vị đại dương bao la. Chúng sanh cũng vậy, bởi vì chúng sanh chưa có nếm được cái hương vị giải thoát cùng tận, cho nên á là cũng không biết được mùi vị của giải thoát. Tại vì mình bị bó rõ ở trong tham sân si phiền não, mình chưa thể nào thấy được cái giải thoát thực sự. Nhưng mà mình ngồi ở trong cái bó rọ, mình đau, mình chịu khổ, nhưng mà mình cứ mường tượng là đó là thế giới bên kia đó, là chắc là không có gì đâu, không có chuyện vui, không có chuyện buồn, thì như vậy đó thì nó lạnh lẽo, lạc lẽo lắm, phải không ạ? Đời phải có vui có buồn chứ, còn nếu mà không có buồn không có vui á thì thấy giống như là buồn tẻ, thấy cô đơn lắm. Ông Phật ngồi trên bàn thờ cười cười không à, thấy lạnh lẽo. Còn mình ở đây vui vẻ tiệc tùng, nói chuyện qua lại được, ông Phật cũng không thèm nói gì hết, không biết là ông có buồn không nữa. Cho nên đó là có nhiều quý vị Phật tử mỗi lần mà thấy ai đi tu á, nghĩ là ủa tại sao đi tu vậy? Cái câu đầu tiên hỏi tại sao đi tu là trong lòng của quý vị á là có nhiều cái câu trả lời rồi. Chắc ông thất tình đi tu à, hay là chắc gì bị thiếu nợ đi tu à, hay là bị gì cái chuyện gì đi tu à, hay là ở đời bị thất sủng đi tu à, hay là bị đủ thứ hết đi tu. Cho nên hỏi là tại sao phải đi tu, hỏi ngồi tại sao phải đi tu, đặt một cái câu hỏi nữa, nghe là mình thấy là sốc không rồi, phải không? Nhưng mà khi mà quý vị hiểu đạo rồi đó thì mình không thể nào hỏi là cái chuyện là tại sao phải đi tu, mà bởi vì đi tu á là chỉ là một cái con đường duy nhất mang đến cái sự sống thực sự thôi, còn không á là chúng ta đi vào cái con đường chết hết. Quý vị thấy đó là những chuyện mà mình làm, những chuyện mình sống mấy chục năm qua là toàn là những cái con đường sanh tử, là con đường chết không à, không có con đường nào mà sáng lạng hết. Tất cả cái con đường của mình rất là nguy hiểm. Quý vị tưởng mình có sự nghiệp á, mình có công danh á, là gọi là một cái con đường của mình là nó an lành, nhưng thật ra con đường sự nghiệp công danh là con đường nguy hiểm đó. Mặc dù nó bảo tồn cái sự sống, nhưng mà đó là ở trên đó đó là rất là nguy hiểm. Công danh chừng nào, lợi lộc chừng nào là tham sân si phiền não nhiều chừng đó. Quý vị đừng có tưởng là cái giới tri thức, giới bác sĩ, những cái giới nhà giàu, giới đại gia, thương gia đó là họ không đau khổ đâu. Họ đau khổ nhiều hơn là cái giới bình thường. Bởi vì sao? Điều kiện nhiều hơn, tham sân si nhiều hơn thì phiền não nhiều hơn à. Thụ hưởng ngũ dục nhiều chừng nào là khổ nhiều chừng đó à. Cho nên nó là rất là nguy hiểm. Cho nên là cái người nghèo á, là điều kiện không có đó, thì thấy họ không có dám làm gì hết, bởi vì không có điều kiện. Nhưng có điều kiện á, là bắt đầu là cái nghiệp nó đổ. Cho nên là cái con đường của mình rất là trong chênh và nguy hiểm. Rồi một cái tư tưởng suy nghĩ đời sống, rồi mình giữ cái thân tướng này, sự nghiệp của cả gia đình, bất cứ cái đó, bất cứ cái nào mình cho là của mình á, tất cả cái đó đều mình đâm vào cho cái chỗ chết hết, phải không ạ? Cái người mà tham nhiều của cải quá, bây giờ mà nếu mà chết một cái là bảo đảm họ không bao giờ họ thọ sanh được. Làm sao mà thọ sanh được quý vị? Còn nếu sanh là có thể sanh là con chó, con cắt kè hay là những cái con gì để giữ cái của cải đó thôi, chứ không có thể nào mà đi thọ sanh được làm thân người hay thọ sanh được chỗ này chỗ kia. Trừ quý vị biết đạo, quý vị thấy là của cải nó không thật, buông có một mà nó khỏe. Quý vị thấy bữa nào mà quý vị mất 1.000 đô, quý vị có buồn không ạ? Bây giờ đến khi quý vị chết không phải 1.000 đô nữa thưa quý vị, mà bao nhiêu à? Cả một tài sản, cả bao nhiêu người thân nữa. Cho nên á là cái đó là quý vị cảm giác là đau khổ nhiều vô cùng. Mà quý vị biết cái tâm đau khổ đi đâu không? Cho nên là cái con đường của thế gian là con đường chết, cho nên mình thua trắng tay à. Cho nếu nói đi tu là một cái con đường sống thôi, cho nên mình không bao giờ mình nên hỏi là tại sao phải đi tu. Đó là cái con đường định mệnh mà tất cả chúng ta phải đi thôi. Quý vị không đi là quý vị phải chết. Bây giờ quý vị muốn chết hay muốn sống à? ai cũng muốn sống phải không hả? Muốn sống là phải tu. Đó, đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái, đó là phải cái tâm ban đầu, là phải giữ cái tâm này đó. Rồi từ nơi nhận ra cái tâm mà sơ tâm của mình đó, thì lúc này đó là mình hành đạo tâm, tức là hành đạo tâm, tức là thực hành tâm đạo của mình. Nghĩa là cái chữ hành đó là cái chữ sống với cái tâm. Ví dụ như bây giờ là mình thấy khi nhận ra được cái tâm nó bình thường của mình là mình phải sống với cái tâm đó, đây gọi là hành đạo tâm. Đúng không? Bây giờ quý vị cứ nghĩ là hành nghĩa là mình phải làm cái này làm cái kia, mình hành đạo là phải là tụng kinh tọa thiền đủ thứ mọi cái, điều đó là đúng. Nhưng mà đó, đúng ra cái chữ hành đạo tâm tức là phải sống được với cái tâm của mình mới gọi là hành đạo tâm. Rồi thứ hai, bức thối chuyển tâm, tức là phải giữ tâm bức thối chuyển, tức là không có thay đổi nữa. Cái chỗ này đó là quý vị thường mà tụng kinh rồi đến chỗ 10 điều nguyện đó, là cái nguyện mà suy nghĩ hành thập địa đó thưa quý vị. Tức là mình thường phải suy nghĩ hành thập địa, tức là Bồ Tát thập địa, tức là cái vị Bồ Tát mà bức thối chuyển. Đúng không ạ? Đó, mình phải là đến chỗ bức thối chuyển đó. Rồi nhất sanh bổ xứ tâm, tức là cái tâm dụng để mà phổ độ chúng sanh đó. Thì ở đây nói là sơ phát tâm là nhân cho hành đạo tâm là nhân duyên cho bức thối chuyển tâm, vân vân. Bức thối chuyển tâm, nhân duyên cho cái nhất sanh bổ xứ tâm, tức là nó một cái sự liên kết với nhau. Lại nữa, thiên tử nên biết, với sơ phát tâm ví như hạt giống gieo xuống mảnh ruộng, với hành đạo tâm ví như hạt giống dần dần tăng trưởng, bức thối chuyển tâm ví như hoa quả kết thành, và bổ xứ tâm cũng giống như hoa quả đã thành hữu dụng. Tức là ở đây ngài ví dụ giống như là cái hạt thóc mà gieo xuống, thì cái hạt thóc đó chính là cái căn bản để mà nó trở thành một cái cây lúa. Khi trở thành cái cây lúa, tức là giống như là hành đạo đó, là ra bông lúa, quả lúa, giống như là đến cái chỗ bức thối chuyển là đã thành tựu cái quả vị đó. Và mình có thể mình đi xây ra, mình có gạo mình ăn, thì đây là cái chỗ là hữu dụng đó. Thì cái chỗ mà cái sơ phát tâm thì có cũng như vậy, đó là sơ phát tâm nó trở thành cái căn bản đó, là cái hạt giống đầu tiên. Cho nên khi mà quý vị tu hành nhận ra được cái Phật thân của mình đó, đây gọi là Phật nhân. Lại nữa, với sơ phát tâm ví như thợ làm xe gom góp gỗ lạc, với hành đạo tâm như xẻ đóng gỗ lạc, bức thối chuyển tâm như gỗ làm đâu đấy, rồi bổ xứ tâm xe đã hoàn thành vận chuyển như ý. Tức là ngài lấy dụ chiếc xe để mà hiển bày. Lại nữa, với sơ phát tâm như mặt trăng mới sinh, với hành đạo tâm như trăng ngày thứ năm, bức thối chuyển tâm như trăng ngày mùng 10, và bổ xứ tâm như trăng ngày 14, trí tuệ Như Lai như trăng rằm. Lại nữa, với sơ phát tâm như quả thanh văn địa, với hành đạo tâm như bích chi địa, bức thối chuyển tâm qua bất động địa, bổ xứ tâm như an trụ định địa. Tức là lấy những cái cảnh giới của thanh văn, bích chi và Bồ Tát để mà hiển bày ra cái chỗ mà ngài Văn Thù muốn nói đó. Lại nữa, với sơ phát tâm như học chương đầu, với hành đạo tâm như học chương hai, với thối chuyển tâm như có thể xem ý trong chương, thực hiện công dụng, và bổ xứ tâm như thông suốt lý sâu trong kinh. Lại nữa, với sơ phát tâm do từ nhân sinh, với hành đạo tâm do từ trí sinh, bức thối chuyển tâm do từ đoạn sinh, và bổ xứ tâm do từ quả sinh, tức là thành tựu đó. Đó là cái nói sơ phát tâm giống như từ nhân sinh, hành đạo tâm như từ trí sinh, và bức thối chuyển tâm như từ đoạn sinh, và bổ xứ tâm như từ quả sinh đó. Tức là trải qua cái từ phát tâm, tức là cái nhân căn bản, và dùng cái trí tuệ của mình để mà quán chiếu đó, để mà thành tựu được cái Phật tâm của mình. Và khi mà thành tựu được đó, thì tự nhiên là viễn ly được tất cả sanh tử phiền não, và là đoạn sinh. Bổ xứ tâm tức là cái chữ đến chỗ quả sinh, tức là cái thành tựu quả vị. Lại nữa, với sơ phát tâm là nhân thế lực, với hành đạo tâm là trí thế lực, bức thối chuyển tâm là đoạn thế lực, và bổ xứ tâm là quả thế lực. Tức là nói nhân lực, tâm lực và đoạn thế lực bổ và quả thế lực, tức là một cái năng lực thành tựu đó. Lại nữa, với sơ phát tâm như người đau cần thuốc, với hành đạo tâm như phân biệt phương thuốc, bức thối chuyển tâm như đau uống thuốc, và bộ xứ tâm như đau được khỏi. Tức là ngài ví dụ như cái người bệnh, là cái người bệnh đó là cần thuốc, là giống như là sơ phát tâm vậy đó. Là hành đạo tâm là cái có được cái phương thuốc, bức thối chuyển tâm là uống thuốc, khi uống thuốc rồi thì nó hết hết bệnh đó. Lại nữa, sơ phát tâm sinh nhà pháp vương, với hành đạo tâm là học pháp vương, bức thối chuyển tâm là học đầy đủ pháp vương bộ xứ tâm, học pháp vương thành thường, pháp vương thường được tự tại. Tức là nói sanh giống như sanh ra trong nhà pháp vương á, là mình là cái vương tử, giống như là con vua đấy thì gọi là thái tử. Vị thái tử này muốn được được lên làm vua á, thì phải trải qua học tất cả những cái pháp trị dân trị nước vân vân, và đến cuối cùng đó là được làm vua, được làm vua cho nên rồi mới được tự tại vân vân. Đó là cái chỗ mà Bồ Tát Văn Thù muốn nói về cái bốn cái điều kiện mà có thể nhiếp nhân và nhiếp quả đó. Là đầu tiên là phải dùng sơ phát tâm, hai là phải hành để cái đạo tâm, ba là bức thối chuyển tâm, bốn là nhất sanh bộ xứ tâm. Đó là bốn cái điều căn bản mà có thể chuyển hết được tất cả nhân và quả. Nghĩa là sở dĩ mà chúng ta có thể chuyển được nhân quả đó là chúng ta phải có được bốn cái này. Có được bốn cái này đó thì nhân quả của chúng ta mới chuyển được. Cho nên bây giờ quý vị tu á, là quý vị nói tu để chuyển nghiệp. Mà quý vị muốn chuyển nghiệp á, là quý vị phải làm sao? Thường thường quý vị Phật tử đến chùa tu để chuyển nghiệp á, là phải tụng kinh. Rồi phải cầu Phật, xin Phật, xin Bồ Tát để cho con hết được nghiệp chướng. Thì như vậy có phải tu là chuyển nghiệp không à? Cái này không phải là chuyển nghiệp, mà là một cái sự cầu xin, một cái sự van nài. Thì như vậy đó là cái nghiệp của mình không bao giờ hết được. Rồi bây giờ quý vị tu cái pháp này, tu cái pháp kia, đến khi nào quý vị nhận ra được Phật tri kiến của mình thì lúc đó mới có thể chuyển được cái nghiệp của mình. Không thì á, là quý vị không thể nào chuyển được cái nghiệp của mình đâu. Khi nào quý vị, thí dụ như bây giờ quý vị tu niệm Phật á, đến khi nào quý vị nhận ra được Phật tánh của mình thì lúc đó quý vị mới chuyển được hết nghiệp. Còn quý vị đang niệm Phật á, là tất cả nghiệp của mình nó vẫn còn nguyên, nó không thể nào chuyển được. Đến khi nào á, mà quý vị thành tựu đó thì quý vị mới chuyển được nghiệp thôi. Bởi vì khi nào nhận ra được pháp thân đó, lúc đó mình mới có thể tự chủ được. Còn quý vị chưa nhận ra được pháp thân á, là quý vị chưa tự chủ được, là quý vị vẫn còn bị nghiệp nó lôi kéo à, không ạ? Còn cái hành về cái chí đạo mà nhiếp thu nhiếp bốn cái về cái nhân quả đó, ở đây Bồ Tát Văn Thù đó là chỉ cho chúng ta đó là phải sơ phát tâm là cái căn bản, nghĩa là phải nhận ra được cái pháp thân sẵn có nơi chính mình. Mà khi mà nhận ra được pháp thân sẵn có nơi chính mình rồi đó, và phải sống được với cái pháp thân này, sống được pháp thân này cho đến khi nào đến bức thối chuyển đó, thì lúc này đó là mình mới có một cái năng lực phổ độ chúng sanh. Cho nên đó là trong cái khoảng này đó là quý vị có thể chuyển nghiệp được bất cứ lúc nào. Bây giờ mà quý vị trở về cái căn bản tâm của mình, căn bản trí của mình, tức là cái tâm mà ban đầu đó, là lúc đó là quý vị đang chuyển nghiệp của mình. Mỗi niệm niệm là quý vị đều nhớ tường, mỗi niệm niệm quý vị đều thấu suốt, mỗi tâm hành quý vị đều thấu suốt. Sở dĩ thấu suốt được là ở nơi cái tâm, cái căn bản này. Thì như vậy đó là một cái giờ mà quý vị sống được với cái tự tâm này là quý vị chuyển không biết bao nhiêu nghiệp mà nói. 2 giờ quý vị sống được cái tự tâm này, quý vị chuyển không biết bao nhiêu nghiệp mà nói. Tức là đó là những cái năng lực của tự tâm á, là có thể chuyển được những cái nghiệp mà khiến cho mình á là được tự tại. Mà nếu mà quý vị kiên niệm, nghĩa là lúc nào mình cũng sống được với cái tâm này đó, là lúc đó đến lúc mà bức thối chuyển, tức là không còn thối lui nữa, không còn thay đổi nữa, là quý vị đã bước vào cái cảnh giới của Bồ Tát Thập Địa. Cho nên tu đi thẳng vào cái cảnh giới Thập Địa, chứ không còn là phải từ sơ địa rồi đến thập tính, thập trụ vân vân, mà chỗ này đến Thập Địa luôn. Từ một cái căn bản Phật tánh này mà quý vị mà sống kiên cường, nghĩa là sống cái tâm mà nó không còn thay đổi nữa, nó lúc nào cũng làm chủ được mình á, là quý vị đã vào trong cái bậc của Bồ Tát Thập Địa. Vậy còn 2 bậc Bồ Tát nữa là Đẳng Giác, Diệu Giác thôi. là sẽ đến thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chỉ còn hai bậc thôi, là cái chỗ mà quý vị là đến chỗ bất thối chuyển rồi đó. Thì lúc này là đến cái chỗ mà nhất sanh bổ xứ tâm, nghĩa là lúc này là cái tâm phổ độ chúng sanh. Thì khi mà đến chỗ bất thối chuyển và rồi quý vị đi phổ độ chúng sanh á, thì lúc đó đó là cái công hạnh của quý vị Phật tử đầy đủ. Đến khi đầy đủ rồi đó là chuyển đến đẳng giác, diệu giác và thành Phật luôn, tức là chỗ này không còn thêm nữa, chứ không phải là cái cảnh của Bồ Tát là đẳng giác, diệu giác còn phải thêm một cái bậc nào. Đến cái chỗ bức thối chuyển á, là cái chỗ là nhận ra được Phật tánh của mình rồi đó. Thì lúc này hành Bồ Tát đạo, cái công đức nó viên mãn đó, thì từ chuyển qua đẳng giác, diệu giác và thành vô thượng chánh đẳng, đẳng chánh chánh giác, đó là cái thành tựu đó. Bây giờ ở trong đại chúng có một vị thiên tử tên là Định Quang Minh Chủ, vị này đã chứng ngôi bức thối chuyển trong đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiên tử Định Quang Chủ bạch với Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng: những gì là đường yếu lược của các vị đại Bồ Tát là con đường ấy chống được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là ngài hỏi về những gì là cái đường, nghĩa là cái con đường yếu lược của các vị Bồ Tát, tức là cái con đường chính yếu của các vị Bồ Tát đó mà rồi, và do cái con đường ấy mà thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là đầu tiên là Đức Phật hỏi về cái nói về cái phát tâm Bồ Đề, rồi một vị vương tử đó mới đứng lên hỏi về cái công hạnh để thành tựu cái tâm Bồ Đề đó, và cái công hạnh để mà gọi là cái chí dụng để mà trợ duyên hỗ trợ cho cái con đường Phật đạo đó. Thì đến bây giờ là cái vị vương tử này mới gồm thâu lại hai cái đó mà nói chung lại là những gì là cái con đường yếu lược của vị đại Bồ Tát, con đường ấy được chống đạo quả, được thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Thì ngài Văn Thù đáp rằng: thiên tử, con đường yếu lược của đại Bồ Tát có hai. Do con đường ấy chống được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, những gì là hai? Một là phương tiện, hai là trí tuệ. Thu nhiếp thiện pháp gọi là phương tiện, phân tán các pháp gọi là trí tuệ. Đó là nghĩa là thu nhiếp thiện pháp gọi là phương tiện, nghĩa là thí dụ như bây giờ là phương tiện, tức là sáu ba la mật là phương tiện. Quý vị bố thí ba la mật, trì giới tinh tấn thiền định, trí tuệ, ba la mật đó, đây gọi là cái phương tiện mà nó kết thành cái công đức, kết thành cái thiện nghiệp. Ví dụ như bây giờ quý vị đi chùa, quý vị làm phước, rồi quý vị đi cứu trợ chỗ này chỗ kia, quý vị giúp đỡ người thân, hiếu thảo cha mẹ, kính tinh tam bảo, và làm cái gì lợi ích cho người khác thì quý vị sẵn sàng làm. Đây là cái phương tiện mà mang đến thiện pháp thôi. Nhưng mà còn trí tuệ đó là phân tán các pháp. Phân tán là sao ạ? Phân tán tức là không cho một cái sự kết nối của muôn pháp. Kết nối là sao? Nghĩa là đối với các pháp á, là mình thấy được thực tướng của các pháp, tức là mình thấy rõ. Ví dụ như cái nhà này á, là nó là một cái căn nhà, nhưng mà mình thấy rõ là cái nhà này á, là nó không thật có, là trí tuệ của mình đã xé nó ra thành trăm mảnh rồi. Đó là nó không có kết nối. Đó là cái thân này á, là một cái thân tướng, mình thấy là một cái con người có tay chân mắt mũi, nhưng mà với trí tuệ đó mình thấy thân này là do đất nước gió lửa hợp hợp thành, là trí tuệ mình đã phân tán ra, nghĩa là phân tán các pháp ra, nghĩa là thấy các pháp xưa nay nó là không thật có. Đây gọi là trí tuệ, là phân tán. Còn mình quý vị tu tất cả cái việc lành, làm tất cả cái việc công đức, đây là kết thành thiện pháp thôi. Đó là hai cái này nó là trợ duyên cho cái con đường Bồ Tát đạo. Nghĩa là ngoài cái sự tu hành dùng trí tuệ quán chiếu ra, quý vị còn có thể thực hiện tất cả các thiện pháp. Quý vị có thể thực hiện sáu ba la mật, quý vị có thể làm tất cả những cái việc làm mà để phổ độ cho chúng sanh. Đó là việc làm đó là nó hỗ trợ cho cái đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trí tuệ đó là để cho mình dứt lìa những tham sân si và phiền não. Hai cái này nó kết lại, nó thành quả vị Phật đó. Lại nữa, phương tiện tùy chúng sanh, hạnh, trí tuệ, đích thực pháp tướng không chuyển. Phương tiện tiếp ứng với tâm chúng sanh, trí tuệ không sánh với hết thải pháp. Phương tiện thường hòa hợp các pháp, trí tuệ thường xả ly các pháp. phương tiện thường hòa hợp, các pháp phương tiện thường phát khởi nhân duyên, trí tuệ thường trừ diệt nhân duyên, phương tiện biết được phân biệt các pháp, trí tuệ không hay phân biệt pháp tính, phương tiện được là trang nghiêm cõi Phật, trí tuệ cũng là trang nghiêm cõi Phật, không chỗ phân biệt, phương tiện biết được tính lợi căn độn của các chúng sanh, trí tuệ thường không nắm được, thường không nắm được chúng sanh, phương tiện có thể đến nơi đạo tràng, trí tuệ thường được hết thảy các pháp. Tức là ngài phân biệt về cái phương tiện và cái trí tuệ. Thì cái phương tiện đó là gọi là tùy chúng sanh hạnh, tức là gọi là tùy thuận chúng sanh để phổ độ chúng sanh đó. Còn trí tuệ đó là đích thực pháp tướng không chuyển, tức là nhận ra được cái pháp thân đó. Phương tiện tiếp ứng với tâm chúng sanh, tức là độ chúng sanh. Còn trí tuệ không sánh với hết tất cả các pháp, tức là không sánh, tức là không có cái so sánh. Ví dụ như mình nói là Phật tánh đó, là nó là cái giống như là cái hư không, là mình có so sánh đúng không ạ? Là có so sánh. Hay là nói là cái Phật tánh của mình đó, là nó rộng lớn như thế nào, to như thế nào, là có tướng, là không tướng, là nó đẹp xấu vân vân. Thì như vậy đó là cái Phật tánh của mình đó, là có sự so sánh. Nhưng mà cái trí tuệ đó là nó không so sánh, đây mới gọi là cái trí tuệ bát nhã đó, là nó không có cái để mà có so sánh, mà cái năng lực của nó là có thể phá hủy được hết tất cả các pháp của thế gian, thấy không ạ? Đó là cái năng lực lớn đó. Và phương tiện đó là thường là hòa hợp các pháp, trí tuệ thường xả ly các pháp, tức là cái phương tiện đó là hòa hợp, tức là cái ví dụ như bây giờ là mình dùng cái phương tiện đó, là mình làm cái này, mình làm cái kia, mình xây chùa, mình cất chùa, mình tu hành vân vân, đó là một cái sự mà để mà điều hòa. Còn cái trí tuệ đó là khi mà mình làm được hết tất cả những cái việc đó, nhưng mà mình xả ly, tức là mình không có chấp trước, phải không ạ? Thì bây giờ quý vị độ hết tất cả chúng sanh, nhưng mà quý vị xả ly, quý vị không thấy là có chúng sanh thực độ, thì đây là ở nơi cái tinh thần kinh Kim Cang đó. Là phương tiện thường khởi phát khởi cái nhân duyên, còn trí tuệ thường là phá diệt cái nhân duyên, tức là có nhân duyên, tức là gọi là vừa làm vừa phá, vừa làm vừa phá như vậy đó. Thì như vậy là nó hỗ tương với nhau, cho nên nó là đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác á, là không có một cái nghĩa là bây giờ tôi tu thôi chứ tôi không có làm gì hết, tôi tu thôi, tôi chỉ ngồi chỗ tôi tu thôi. Cho nên là có nhiều quý vị Phật tử mà lên thiền viện đó là thấy quý vị Phật, quý thầy làm á ngạc nhiên lắm, tại sao mà mấy thầy chỗ kia thấy ít làm lắm, đi học rồi hay là làm những cái Phật sự đây kia thôi, còn lên thiền viện thì quý thấy quý thầy là phải làm ngày làm đêm vậy đó, đúng không hả? Mùa đông còn thấy trắng chút, mùa hè thấy đen thui à, đó là, thì như vậy đó là rất là ngạc nhiên. Nhưng mà trong thực tế đó là đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác không có một pháp gì gọi là xả ly hết, không có cái pháp gì gọi là mình mà có cố chấp hết, nghĩa là cái gì làm là cũng là hỗ tương cho cái việc công đức cho cái việc tu hành của mình đó, là trang nghiêm cái cõi Phật của mình, là phương tiện biết được tánh lợi động chúng sanh, là cái trí phân biệt rõ ràng đó. Trí tuệ thường nắm bắt thường không nắm được chúng sanh, tức là không có một chúng sanh để mà nắm đó, nghĩa là phương tiện độ chúng sanh mà lại không có chúng sanh để độ đó. Rồi phương tiện thì có nơi đạo tràng, trí tuệ thường được hết thảy, thường được hết thảy Phật pháp, tức là đối với trí tuệ đó là các pháp đều là Phật pháp hết. Văn Thù lại nói: Thiên tử nên biết vị đại Bồ Tát có thêm hai đường, do hai đường ấy chống được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những gì là hai? Một là trợ đạo, hai là đoạn đạo. Trợ đạo tức là năm ba la mật, đoạn đạo tức là bát nhã ba la mật đa, tức là năm ba la mật đến thiền định không có trí tuệ đó. Ở đây muốn nói đến cái trí tuệ thuộc bên đoạn đạo, là nhờ cái trí tuệ này đó là mới thể cắt đứt hết tất cả phiền não trần lao. Cho nên đó là thời Phật còn tại thế ngoại đạo đó, tu đó chỉ được ngũ thông thôi. Nhưng mà riêng Đức Phật đó là có một cái thông nữa gọi là lậu tận thông. Và sở dĩ có cái loại thông này đó là do Đức Phật tu hành có trí tuệ, cho nên mới cắt được hết tất cả những cái lậu hoặc. Những vị mà có ngũ thông đó là họ vẫn còn lậu hoặc, nghĩa là còn tham sân si và phiền não, Nhưng mà những Đức Phật và các vị tỳ kheo đó chứng được lậu tận thông đó, thì các vị đó là cắt được hết tham sân si phiền não. Cho nên là trong cái chuyện nhà thiền thì hay nói đến cái ngài Đại Nhĩ Tam Tạng đó, đến quốc sư Huệ Trung đó, ông nói được ngũ thông đó. Thì lúc mà ngài quốc sư Huệ Trung đó là ngài nghỉ về ở nơi cầu Thiên Tân đó, thì ông này ông mới nói đó là ngài là quốc sư, tại sao đến cầu Thiên Tân xem khỉ giỡn. Rồi ngài nghĩ đến Tứ Xuyên thì nói là ngài là quốc sư, tại sao đến Tứ Xuyên coi đò đua. Lúc đó ngài tự nhiên tâm của ngài bình tâm, ngài không có nghĩ gì hết. Thì lúc này Đại Nhĩ Tam Tạng không biết là hình tướng tâm của ngài đi đâu. Lúc đó quốc sư Huệ Trung mới hét lên, mới nói là Hồ Tinh thần thông ở chỗ nào. Thì mới thấy đó là tất cả những cái đó chỉ là cái tạm thôi, mà cái trí tuệ vẫn là cái quan trọng. Tức là trí tuệ mới có đủ năng lực mà nó cắt đứt hết tất cả những cái phiền não trần lao. Cho nên vì vậy đó là đối với đạo Phật á, là các pháp là nó tương trợ lẫn nhau, mà do mình không chấp trước thì tự nhiên á, là mình tự được viễn ly. Ví dụ như bây giờ là quý vị có thể làm hết tất cả việc ở ngoài thế gian, nhưng mà có điều quý vị không chấp trước thì tự nhiên đó là quý vị được giải thoát. Nghĩa là không chấp trước này á, là quý vị phải có trí tuệ để mà cắt đứt, gọi là trí tuệ ba la mật đa đó. Quý vị vận dụng cái trí tuệ này, quý vị mới đi vào thế gian, mới có thể phá được muôn pháp. Còn không á, là quý vị bị các pháp thế gian nó thối chuyển. Cho nên đạo Phật là không phải biểu tất cả chúng ta phải là bỏ hết tất cả, không phải là xả hết tất cả, không còn gì hết, trở thành một cái người nghèo cùng đói khổ. Đức Phật không có dạy như vậy. Mà Đức Phật biểu chúng ta phải biết xả ly. Giống như một bữa nọ đó là có một pháp sư lên pháp tòa giảng như thế này, nói là tiền bạc châu báu là kẻ thù của chúng ta. Thì tình cờ một cái người lang thang nghèo đói đi ngang á, thì ông ta mới than rằng là lâu lắm rồi tôi chưa gặp kẻ thù này. Thì như vậy quý vị thấy đó, là nếu nói là nó là cái kẻ thù thì bây giờ quý vị á là cảm giác sợ không à. Bây giờ là Đức Phật với Ngã Nan đi trên đường á, ngài thấy một cái hũ vàng, ngài nói là rắn rắn A Nan. A Nan nhìn xuống thấy một cái hũ vàng thì mới nói, mới trong lòng á thì mới thắc mắc mà không dám hỏi Đức Phật. Từ vì Đức Phật từ xưa đến giờ ngài không nói cái gì mà hư dối hết, ngài nói phải có nguyên do ngài để trong lòng đó. Bởi vì đi khất thực chưa có dịp để hỏi, đến khi Đức Phật mà thọ trai ngồi dưới gốc cây thọ trai xong rồi đó, thì ngài mới đến bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy á, là con với thầy á, là đi trên đường mà tại sao á, là khi gặp một cái hũ vàng thầy lại nói là rắn, thầy tránh bên à, con đâu có sợ, con đi rồi đâu, nó đâu có cắn con đâu. Thì lúc đó Đức Phật mới nói này A Nan, bây giờ là Như Lai nói đó thì như vậy á, có vẻ như hơi sớm, thôi A Nan, thôi mình đi về tịnh xá đi. Thì trên đường về á, thì quay lại cũng cái con đường đó thì lại thấy ba người nằm chết ngay cái chỗ hũ vàng đó. Tức là một người họ phát hiện, ba người họ cùng đi đường thì họ phát hiện ra cái hũ vàng đó, cái họ chiến đấu lẫn nhau, họ giết nhau chết hết, không có người nào sống hết. Thì nhà nãy này A Nan, đây mới gọi là rắn. Cái rắn là không phải ở cái hũ vàng, mà cái rắn là ở nơi cái lòng tham của chúng sanh. Thì lúc đó là A Nan ngài mới giác ngộ. Thì như vậy á, là vàng bạc châu báu kim cương á, là thật ra là nó không phải là rắn. Nhưng mà cái rắn là bởi vì do tham sân si và phiền não, cho nên nó là khiến cho chúng sanh đau khổ vì nó. Cho nên á, là đạo Phật á, là hay như vậy đó, chứ không có phải là chúng ta phải giống như là mình phải bỏ hết. Nếu mà nói bỏ hết như vậy đó thì không ai dám tu hết, mà tu vẫn còn nguyên như vậy. Bây giờ mình nói thân tướng này giả, thân tướng này là hư dối, thân tướng này là bất tịnh. Bây giờ quý vị đó là sợ quá, quý vị là sợ quá, bây giờ một cầu chết là muốn nhờ ai cắt cổ giùm, nên mình thấy sợ ghê quá. Thì như vậy quý vị có dám làm không ạ? Tại sao quý vị không dám làm? Bởi vì quý vị thương thân, quý vị không dám làm. Cái trường hợp thứ hai nữa đó, mình không dám làm bởi vì mình chưa tu đến cái chỗ giác ngộ. Bây giờ mình mà chết đó, thì không thể nào mà mình có thể tu được. Cho nên vì vậy đó, là mặc dù nói thân tướng này giả, nhưng mà mỗi ngày á, là quý vị phải là bảo trì thân tướng này. Quý vị sống phải cho thiệt khỏe, quý vị sống cho thiệt là tốt. trừ trường hợp bất đắc dĩ quý vị bị bệnh nan y thì như vậy đó là cái nghiệp quả phải chịu thôi, nhưng mà có thể chữa trị được quý vị cứ phải đi chữa trị. Cho nên có nhiều vị nói đó là hòa thượng mình đó là tu là thiền sư mà khi chết rồi cũng phải đi bệnh viện, cũng phải lo thuốc men, còn phải làm đủ thứ, như vậy là không có đúng, là có vẻ như là sợ chết. Nhưng mà thưa quý vị, đây lời nói này không đúng đạo lý chút nào cả. Thân là cái thuyền bè thôi chứ không có phải là cái rốt sao, nhưng không có thuyền bè đó là mình không có thể nào mà qua sông được, phải không ạ? Cho nên đó là, đó là cái chuyện thứ nhất. Còn cái chuyện thứ hai nữa đó là còn, thí dụ như hòa thượng còn đó thì còn nhiều người phát tâm tu hành. Bây giờ thưa quý vị đó là hòa thượng, mặc dù là hòa thượng không có thuyết pháp, không có giảng kinh, hòa thượng còn ngồi đó mà lòng của tăng ni Phật tử rất là yên lòng tu hành, cảm giác vẫn còn cái bóng cây đại thụ để cho mình nương tựa, còn có một cái chỗ mình trở về ấm áp. Quý vị thấy á, mỗi lần mà đi về thường chiếu mà qua cái thức hòa thượng, quý vị nhìn vô thôi cảm giác trong lòng còn ấm nữa. Về thiền viện Trúc Lâm á, cái phương trượng không biết có hòa thượng hay không có hòa thượng, từ hàng rào quý vị nhìn vô thôi mà trong lòng của mình cũng ấm nữa, tức là vẫn cảm giác những người đệ tử vẫn cảm giác là vẫn còn có chỗ nương về. Đó là cái phương tiện phổ độ chúng sanh, phải không ạ? Cho nên á là mình cũng khó mà lường được. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái đặc biệt đó. Đây là có hai con đường nữa, những gì là hai, một là hệ đạo, hai là không có hệ đạo. Có hệ đạo là năm ba la mật, không có hệ đạo tức là bát nhã ba la mật, tức là hệ tức là cái liên hệ đó. Không có hệ đạo tức là một cái viễn ly, còn hệ đạo tức là phương tiện để mà thực hiện các pháp lành đó. Còn không hệ đạo tức là cái pháp mà nó cắt đứt hết tất cả muôn pháp đó, là không còn hai bên đó. Hai con đường nữa, những gì là hai, một là có lượng đạo, hai là không có lượng đạo. Có lượng đạo là chấp tướng phân biệt, không có lượng đạo tức là không chấp tướng phân biệt. Tức là nói đến cái phần mà có lượng đạo là chấp tướng phân biệt, tức là ở nơi pháp thế gian tùy phương tiện để mà tu hành. Còn không lượng đạo tức là không còn chấp tướng, nghĩa là gọi là lý sự đó, là phải viên dung. Cho nên nó về sự á, thì nó đầy đủ hết tất cả, nhưng mà về lý á, là phải viễn ly. Thí dụ như bây giờ quý vị tu hành á, là quý vị phải có tụng kinh, quý vị phải có ngồi thiền, quý vị phải có đi thiền hành, quý vị phải có những cái thời khóa cho nó có cái căn bản. Nhưng mà đó, còn cái về lý đạo đó thì quý vị phải viễn ly hết tất cả, nghĩa là đi đứng nằm ngồi là tâm của mình á, là nó cũng phải như nhau, tức là nó lúc nào cũng phải giống nhau. Thì như vậy đó là mình được cái tâm đó đó thì mới là cái chỗ mà nó đúng, phải không ạ? Đó là cái chỗ mà nó là không có kẹt bên này kẹt bên kia đó, tức là không còn có cái chỗ mà nó phân biệt đây kia nữa, không còn có cái tướng tu và cái tướng không tu đó. Đó cái chỗ viên dung. Lại có hai con đường nữa, một là trí đạo, hai là đoạn đạo. Trí đạo là từ sơ địa đến thức địa, đoạn đạo từ bát địa đến Phật địa. Tức là đến cái chỗ mà đoạn đạo từ bát địa đến thập địa là cái chỗ mà dứt trừ được đó, hết tất cả các cái phiền não nghiệp chướng của mình. Thì tiếp cái đoạn kế đó là một vị Bồ Tát khác để mà hỏi Văn Thù Sư Lợi. Thì cái phần này đó thì mình học kỳ sau. Thì cái kỳ này thì chúng ta chỉ học đến cái chỗ mà cái con đường mà đưa đến cái đạo quả giác ngộ giải thoát của chư vị Bồ Tát đó. Thì Bồ Tát Văn Thù đó, ngài trả lời cho một cái vị vương tử thì về cái con đường này đó là rất là những cái phương tiện nó khác nhau mà nó cũng rất là cái chính xác. Cái phần đầu nói về cái nhiếp về cái nhân quả đó, thì về cái nhân quả này đó là Bồ Tát Văn Thù nói là có bốn cái phương pháp để mà nhiếp cái nhân quả. Một là sơ phát tâm, hai là hành đạo tâm, ba là bức thối chuyển tâm, bốn là nhất sanh bổ xứ tâm. Nghĩa là mình phải thực hiện bốn cái tâm này đó là mình mới có thể làm chủ được là nhân quả, mình có thể chuyển hết tất cả cái nghiệp chướng của mình. Và một vị Bồ Tát, tức là vị thiên tử thứ hai, tức là Định Quang Minh đó, thì hỏi về cái con đường Bồ Tát đó. Thì lúc này thì Bồ Tát Văn Thù đó, ngài nói là có hai cái chính yếu, một là cái phương tiện, tức là hai là cái trí tuệ. Tức là về cái phương tiện đó là để mà phổ độ chúng sanh, hay là tạo một cái duyên, là một cái sự thúc đẩy. Trí tuệ đó là để mà phá trừ hết tất cả cái pháp tướng, muôn pháp, để cho mình là tu được. Cho nên tóm lại đó là Ngài nói đến cái con đường Bồ Tát Đạo đó, là mình phải thực hiện, phải thực hành những cái pháp như là ba la mật. Bên cạnh đó mình phải có cái trí tuệ để mà diệt trừ phiền não tham sân si của mình. Khi mà quý vị đó là có được cái trí tuệ này, cộng với những cái việc làm đó, lý sự nó viên dung á, là đây là cái con đường Bồ Tát Đạo. Cho nên vì vậy đó là tự giác, giác tha đó là nó viên mãn. Cho nên đó là có nhiều quý vị Phật tử nói đó, là nếu luận đến cái chỗ mà tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn á, là trước nhất mình phải tu thành Phật trước, rồi sau này rồi mình mới là mới có thể phổ độ chúng sanh. Nhưng mà đối với cái tinh thần của đạo đó, là nghĩa là ngay cái lúc mà quý vị đang tu đó là quý vị cũng có thể tự tha luôn. Ví dụ bây giờ là quý vị khi phát tâm đi chùa, quý vị học đạo đó, rồi do cái tâm lực và cái trí lực của mình đó, là quý vị độ hết những người thân ở trong nhà đều tu hết, hay là những người thân hay những bạn bè, hay là ngoài ra quý vị có thể làm những cái hạnh Bồ Tát như là bố thí, làm tất cả những cái phước lành, rồi quý vị là tu hành, rồi quý vị cũng có thể là ngồi thiền tụng kinh, tức là thiền định trí tuệ vân vân. Thì như vậy đó là tất cả những cái pháp đó là nó hỗ tương cho cái con đường Bồ Tát Đạo. Nghĩa là trên cái con đường Bồ Tát Đạo, ngay một lúc á, là mình thành tựu từ từ từng phần. Nghĩa là một lúc á, mình vừa thành tựu Phật Pháp thân của mình, một lúc cũng vừa thành tựu đó là phổ độ chúng sanh, tức là phải giúp đỡ người khác tu. Thì như vậy đó, mỗi việc làm hành động của mình á, đều là đến cái chỗ gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Đó là cái con đường Bồ Tát Đạo. Đó là cái đoạn này Ngài Văn Thù dạy cho chúng ta để dự nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành